Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa hay không? Kính thưa ông bạn chị em, hôm nay ngày lễ giáo hội đặc biệt dành cho cái việc truyền giáo, Chúa Nhật khánh nhận truyền giáo. Có lẽ rằng là ông bạn chị em nghe những cái chuyện này quá quen thuộc, khi đi đâu cũng nói về cái chuyện truyền giáo. Nhưng có hai câu hỏi mà có lẽ ông bạn chị em vẫn từng hỏi. Truyền giáo, vậy tôi lấy cái gì? Tôi truyền giáo điều gì cho những người xung quanh? Và làm thế nào trong cái vị thế những người giáo dân chúng tôi, những bậc làm cha làm mẹ, những người đang sống đời sống bình thường, chuyện cơm áo gạo tiền, thì làm thế nào để tôi rao giảng tin mừng cho những người xung quanh? Đó quả là những câu hỏi lớn. Hôm nay trong cái ngày Chủ nhật khánh nhật truyền giáo hôm nay, tôi xin mời gọi ông bà anh chị em suy nghĩ về hai câu hỏi này. Đó là câu hỏi đầu tiên, tôi truyền giáo, đó là tôi rao giảng điều gì? Lời Chúa thì rất nhiều, đạo lý của Chúa thì rất rộng, từ Cựu Ước qua Tân Ước, từ giáo lý, giáo huấn của giáo hội, rồi bao nhiêu những điều mà chúng ta nghe biết mỗi ngày gì thánh lễ. Vậy tôi phải làm gì để đem cái điều đó cho những người xung quanh? Tôi xin thưa ông bạn chị em một điều. Đó là vào năm 2000, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đưa ra một bản tuyên ngôn gọi là Tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ duy nhất. Thì trong bản tuyên ngôn đó, giáo hội mời gọi ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ về những nét độc đáo nhất của Kitô giáo, những cái nét căn bản của niềm tin Kitô giáo chúng ta. Điều đầu tiên tôi xin nói đó là cái điều mà giáo hội chúng ta phải xác tính, đạo chúng ta giữa một cái thời đại đa nguyên tôn giáo, giữa một bối cảnh mà ông bà anh chị em thấy xung quanh mình có rất nhiều người không cùng niềm tin, có rất nhiều người không cùng đạo chúng ta. Vậy đạo chúng ta giữa một cái thế giới như vậy, đâu là cái nét đẹp, đâu là cái nét độc đáo, đâu là cái nét độc sáng mà mỗi người công giáo chúng ta phải giữ gìn? Điều đầu tiên trong bản tuyên ngôn đó, đó là đạo chúng ta có khả năng đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Ngày hôm nay rất nhiều trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên có lẽ chỉ có Kitô giáo chúng ta mới có cái lời kinh lạy cha độc đáo, mà nơi đó chúng ta có thể thưa với cha của chúng ta là một vị Thiên Chúa, là đứng sáng tạo vũ trụ, hai tiếng Abba cha ơi. Và có thể nói lời kinh lạy cha là lời kinh độc đáo nhất mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Và chỉ có Ngài trong tư cách là một vị Thiên Chúa vừa là con người mới có tư cách đủ để dạy chúng ta cái lời kinh đó. Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng ta là phận người, nhưng nay qua lời kinh lạy cha, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đứng sáng tạo vạn vật, là vua vũ trụ, là cha của chúng ta. Và đó là cái nét đẹp lớn nhất của niềm tin Kitô giáo. Thiên Chúa chúng ta không còn trở thành là một đứng kính nhi viễn chi, nhưng là trở thành một người cha đối với mỗi người. Đêm về tối đến, nếu như người công giáo chúng ta tin Thiên Chúa là cha chúng ta, cùng nhau quỳ trước bàn thờ tổ tiên ông bà, đọc với nhau lời kinh lạy cha để nói lên cái vị thế cao cả của chúng ta, chúng ta là con của Thiên Chúa. Đó là cái nét độc đáo nhất. Cái nét đẹp thứ hai mà trong bản tuyên ngôn mời gọi ông bà chị em chúng ta phải đến, phải giữ để rao giảng cho những người xung quanh, đó là đạo chúng ta có khả năng đưa con người đến gặp gỡ con người. Tại sao tôi nói vậy? Thưa rằng là vì luật lệ của giáo hội, luật của Thiên Chúa tóm gọn lại trong cái giới luật yêu thương, đó là mến Chúa, yêu người. Và Chúa Giêsu còn diễn giải cái giới luật đó đến độ là ngay cả ông bà chị em có ghét ai, có thù oán ai cũng phải yêu người đó, cũng phải cầu nguyện cho người đó. Xã hội ngày hôm nay người ta đấm giết nhau, người ta chèn ép nhau, người ta tìm kiếm loại trừ nhau chỉ vì những lời lọc, chỉ vì những tức khí, chỉ vì những cái khác biệt về ý tưởng, về hệ luận, hệ này, hệ nọ. Nhưng người Công giáo chúng ta, qua giới răn yêu thương Chúa Giêsu mời gọi, chúng ta hãy yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cả cho những người bắt hại anh em. Đó là cái nét đẹp, ông bà chị em ạ. Xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay cần những con người Công giáo chúng ta phải sống cho cái nét đẹp đó, để bớt đi những cái chuyện chiến tranh hận thù trong cái thời đại ngày hôm nay. Và cái nét đẹp thứ ba đó là đạo chúng ta cũng nói cho chúng ta, giải thích cho chúng ta, trả lời cho chúng ta những vấn nạn trong phần người. Con người sinh ra phải đối diện như cái nhìn giáo lý Phật giáo, sinh lão bệnh tử, những cái điều không ai muốn, nhưng lại phải đối diện với thực tế. Cái chết, sự đau khổ, bệnh tật, đó là phận của con người. Không ai dưới gầm trời này có thể thoát khỏi bốn cái đại nạn đó. Nay Kitô giáo chúng ta, qua cái chết phục sinh của Chúa Giêsu trên cây thập tự, là câu trả lời cho mọi vấn nạn. Ông bà chị em vất vả một ngày 8, 9, 10 tiếng lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo cái chuyện lo lắng cho gia đình, chắc chắn rằng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nặng nề. Nhưng Chúa chúng ta đã chấp nhận cái sự mệt mỏi như ông bà chị em, thậm chí chấp nhận cái chết như chúng ta trên cây thập tự, một cái chết nhọc nhằn. Nhưng qua đó, sự phục sinh vinh hiển, sự sống lại để nói cho chúng ta câu trả lời cho những vấn đề cuộc đời của chúng ta. Đó là ba cái yếu tố quan trọng mà trong bản tuyên ngôn Dominus Jesus để mời gọi ông bà chị em xác tín. Đó là cái nét đẹp, nét độc đáo của người Công giáo. Và nếu như ông bà chị em sẽ xác tín điều đó và sống cho điều đó, thì nguyên cái chuyện đó thôi, chúng ta đã trở thành một lời rao giảng cho những người xung quanh. Nếu như chúng ta tin Chúa chúng ta là cha của mình, thì chúng ta hãy đến với cha của chúng ta. Những lời kinh câu, lời cầu nguyện trong gia đình là trở thành là hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện trong nhà của mình, trong gia đình của mình. Những vấn đề trong gia đình chúng ta hãy đặt trên địa thánh, để cùng với Thiên Chúa và quyền năng tình yêu của Ngài sẽ hóa giải, sẽ bảo vệ, giữ gìn cho chúng ta. Nếu như chúng ta tin rằng giáo lý yêu thương là giáo lý độc đáo nhất của Kitô giáo, thì hãy sống cái đạo lý đó ngay chính trong nhà của mình, trong lối xóm, trong láng giềng của mình. Nguyên cái chuyện đó, chúng ta đã trở nên nhân chứng cho những người xung quanh, họ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Nếu như chúng ta tin rằng cái chết và phục sinh của Đức Kitô là câu trả lời cho mọi vấn nạn cuộc sống chúng ta, là niềm hy vọng cho niềm tin Công giáo, hãy sống cho điều đó. Và chắc chắn rằng khi chúng ta sống cho điều đó, chúng ta cũng sẽ trở thành một nhà truyền giáo, để cho những người xung quanh nhận ra được niềm hy vọng lớn lao nhất của người Công giáo. Đó là sự sống đích thực nơi quê trời. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh, của Đức Maria, ban cho chúng ta có được sự xác tín vào những cái nét đẹp của người Công giáo, và hơn nữa sống cho nét đẹp đó, để ngõ hầu mỗi người chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân chứng tá cho đạo Thánh Chúa giữa trần thế này. Amen.